Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Quan.
Thủ tướng dự phiên khai mạc hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới các nhà tiên phong tại Thiên Tân năm 2023.
Chiều nay 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Tổng thống Nga phát biểu trên truyền hình về cuộc nổi loạn bất thành của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 6, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Vũ Quan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Vũ Quan. Tại lễ viếng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi sổ tang, ghi nhận công lao và bày tỏ tiếc thương đồng chí Vũ Quan. Lễ an táng đồng chí Vũ Quan diễn ra vào hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Trong khuôn khổ hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Thiên Tân, Trung Quốc, sáng nay 27 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên khai mạc hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới các nhà tiên phong tại Thiên Tân 2023 và phát biểu tại phiên thảo luận với chủ đề "Đương đầu với các cơn gió ngược, khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh".
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chia sẻ những kinh nghiệm bài học của Việt Nam trong quá trình chống dịch và phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế, nhân lực. Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là không hy sinh công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.
Hội nghị WEF Thiên Tân là sự kiện quan trọng hàng đầu, có quy mô lớn thứ hai của WEF sau hội nghị thường niên tại Davos. Hội nghị năm nay thu hút sự tham dự đông đảo của hơn 1.400 đại biểu, là lãnh đạo cấp thủ tướng, bộ trưởng của 21 quốc gia, lãnh đạo đến từ 850 tập đoàn, cơ quan, tổ chức toàn cầu. Việt Nam là một trong 5 nước được lựa chọn mời tham dự ở cấp thủ tướng chính phủ, bên cạnh thủ tướng Trung Quốc, New Zealand, Mông Cổ và Barbados.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số quốc gia, trong đó có Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Thủ tướng Barbados Mia Motley. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm an toàn thực phẩm và người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý thị trường.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo thông báo số 245 ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện. Thủ tướng yêu cầu EVN, TKV và chủ đầu tư các nhà máy điện bị sự cố cần tập trung nguồn lực, nỗ lực cao nhất để khắc phục sự cố, sớm đưa các nhà máy này vào vận hành trở lại. Đồng thời yêu cầu ngành than phải nỗ lực hơn nữa, phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp khác. Phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng 10 đến 15% so với kế hoạch đề ra.
Chiều nay 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nghe phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin và đính chính sai sót nếu có. Ngày mai 28 tháng 6, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Ngày 29 tháng 6, buổi sáng thí sinh làm một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Buổi chiều làm bài thi môn ngoại ngữ. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 2.200 điểm thi với hơn 44.000 phòng thi. Các địa phương đã huy động khoảng 250.000 người làm công tác tổ chức thi, bảo đảm an ninh và an toàn cho kỳ thi.
Ngày 27 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết đã giám sát việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi tại sân bay Long Thành. Kết quả cho thấy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư sân bay Long Thành đã cầu thị thực hiện nghiêm túc nhiều phương án nhằm giảm thiểu bụi trong quá trình thi công sân bay. Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cũng đề nghị ACV bổ sung, hoàn chỉnh một số phương án giảm thiểu ô nhiễm bụi.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai các địa phương, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6, mưa lớn và sạt lở đất đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương. Mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ đã làm một người tử vong, tại Bắc Cạn một người mất tích, tại Lạng Sơn và các thiệt hại khác. Dự báo về xu thế lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết tổng lượng mưa hầu hết các khu vực trong cả nước phổ biến sấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng tháng 8 năm 2023, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu trên truyền hình vào tối qua 26 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh sự đoàn kết và thống nhất của nước Nga trước mọi mối đe dọa. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định nỗ lực của chính phủ nhằm tránh đổ máu và ổn định tình hình sau cuộc nổi loạn bất thành của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hôm 24 tháng 6 vừa qua. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay từ đầu, các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện để tránh đổ máu. Ông cam kết sẽ thực hiện lời hứa với các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, cho phép họ có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hay các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus.
Trước đó cùng ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, đã có phát biểu đầu tiên sau cuộc nổi loạn bất thành hôm 24 tháng 6, khẳng định không bao giờ có ý định lật đổ chính phủ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bình luận công khai đầu tiên về vụ việc, khẳng định nước này và các đồng minh không tham gia vào kế hoạch của Wagner. Đến thời điểm này, cuộc sống ở Nga đã trở lại bình thường. Theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, tình hình trong nước đã ổn định, không còn mối đe dọa nào đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản và các lợi ích của người dân. Chế độ an ninh chống khủng bố tại thủ đô và các vùng ngoại ô Moscow cũng như tất cả các hạn chế đều đã được dỡ bỏ.
Mức phát thải CO2 từ ngành năng lượng trên phạm vi toàn cầu đã được ghi nhận ở mức cao kỷ lục trong năm 2022, một xu hướng đi ngược lại những cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Cảnh báo này được đưa ra trong một nghiên cứu công bố ngày 26 tháng 6, trong đó cũng nhấn mạnh những tác động tồi tệ chưa từng xảy ra trên thế giới do biến đổi khí hậu gây ra. Nghiên cứu ghi nhận mức phát thải CO2 từ việc sử dụng năng lượng, quá trình công nghiệp, hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch và khí methane tiếp tục tăng ở mức cao mới và đạt 0,8% trong năm 2022.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã lần đầu tiên phát hiện một hợp chất carbon mới trong không gian thông qua kính viễn vọng James Webb của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA. Theo NASA, phân tử nói trên có tên gọi tắt là CH3+, được coi là một trong những dấu hiệu sự sống tiềm năng mà các nhà khoa học luôn khao khát chạm đến. CH3+ được phát hiện trong tinh vân Orion, nằm cách trái đất khoảng 1.350 ánh sáng, là chương trình quốc tế do NASA phối hợp triển khai cùng Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Cơ quan Vũ trụ Canada. Kính viễn vọng James Webb có thể giúp các nhà chuyên môn giải đáp những bí ẩn trong hệ mặt trời, quan sát xa hơn trong những vùng không gian xung quanh các ngôi sao, cũng như thăm dò các cấu trúc và nguồn gốc hình thành những khu vực này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, du lịch Lào Cai luôn dẫn đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc về số lượng khách quốc tế và là một trong năm trung tâm du lịch đón khách quốc tế lớn của miền Bắc. Nơi đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Cùng với đó là hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các di tích danh thắng. Đây đang là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch.
Đền Thượng, nơi thờ quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên địa bàn thành phố Lào Cai. Năm 1996, đền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nằm xoay mình bên dòng Nậm Thi, nơi có phong cảnh hữu tình, ngôi đền có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống với nét văn hóa bản địa, tạo ra dáng vẻ uy nghiêm, lộng lẫy. Ông Phan Văn Năm, trưởng phòng văn hóa thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, hàng năm vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Đền Thượng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan chiêm bái. Ông Nam cho biết thêm.
Trên địa bàn thành phố Lào Cai hiện nay thì chúng tôi đang quản lý 9 điểm di tích. Trong đó có 5 điểm di tích cấp quốc gia. Và đặc biệt tiêu biểu là di tích lịch sử văn hóa Đền Thượng, di tích lịch sử văn hóa Đền Mẫu và di tích địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những địa chỉ thu hút hàng triệu lượt khách đến với Lào Cai trong năm vừa qua.
Là tỉnh miền núi đa dân tộc, giàu bản sắc, Lào Cai xác định bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch là hướng đi bền vững, trong đó tập trung phát triển các điểm du lịch cộng đồng gắn với đặc trưng văn hóa của 5 dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ông Dương Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết, du lịch cộng đồng tại Lào Cai ngày càng thu hút được sự quan tâm của du khách và góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống cho cộng đồng các dân tộc tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng, hình thành một số thương hiệu sản phẩm không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho địa phương mà còn góp phần quảng bá trực tiếp cho các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Lào Cai đều xác định văn hóa là một trong những cái nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển cái du lịch của Lào Cai, bởi vì là Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới, ngoài cửa khẩu ra thì có hai cái nguồn về tài nguyên chính, đấy là tự nhiên và văn hóa.
Câu chuyện biến di sản thành tài sản, trở thành nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội đã đưa du lịch Lào Cai có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 20.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy du lịch đã trở thành một ngành công nghiệp văn hóa và ngày càng khai thác, chuyển hóa hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.